SBS Việt ngữ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của SBS Radio từ 7 giờ tới 9 giờ tối mỗi ngày, và bây giờ là những phút dành cho mỗi ngày một câu chuyện. Thưa quý vị, trong một tuần vừa qua, có thể nói rằng là diễn biến liên quan đến dự luật được Quốc hội Việt Nam đưa ra để mà bàn thảo, rồi là gọi là xin ý kiến người dân liên quan đến việc cho thuê đất lập đặc khu trong 99 năm, ba cái đặc khu mà có thể nói rằng là ba đặc khu này bây giờ đang thu hút rất là nhiều sự quan tâm, đó, Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Chắc là quý vị theo dõi SBS Radio trong những ngày qua cũng đã nghe rất là nhiều những cái phân tích, những cái bình luận. Thì ngày hôm nay có một cái sự kiện cũng đang diễn ra ngay tại trong cộng đồng của chúng ta, cộng đồng người Việt tự do, đã bắt đầu đưa ra thông báo phản đối việc Cộng sản Việt Nam chấp thuận cho Trung Cộng thuê đất 99 năm, tức là gọi là nước ngoài thuê đất trong ba cái đặc khu hành chính kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Và ngày hôm nay Xuân Ngọc xin rất là trân trọng giới thiệu đến quý vị tham gia với chương trình có ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu. Xin kính chào ông Nguyễn Văn Bon ạ.
Dạ, xin kính chào anh Xuân Ngọc và xin trân trọng kính chào toàn thể quý khán giả của đài SBS Radio.
Vâng, thưa ông Bon, có lẽ là những cái diễn biến trong những ngày qua nó nóng như vậy chắc là không nằm ngoài sự quan sát cũng như theo dõi rất kỹ càng của Cộng đồng Người Việt Tự Do Liên bang Úc Châu. Thì về phía cộng đồng đó, thì cộng đồng nhận định như thế nào về cái vấn đề này và về cái nguy cơ trước cái việc mà có thể cái dự luật sẽ được thông qua trong những ngày sắp tới liên quan đến ba cái đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc mà người ta lo lắng rằng người đầu tư nhanh nhất, sớm nhất rất có thể là Trung Quốc ạ?
Dạ, kính thưa anh Xuân Ngọc, nói như thế này. Lúc nãy trong cái lời giới thiệu, anh nói rằng Cộng đồng Liên bang có đưa ra một cái thông báo để phản đối cái việc mà nhà nước Cộng sản Việt Nam cho thuê ba cái đặc khu trong vòng 99 năm. Tôi cũng xin bổ túc thêm, cái tuyên cáo này nó cũng mang cái tính cách là hỗ trợ đồng bào quốc nội trong cái việc phản đối cái việc nhà nước Cộng sản Việt Nam đang có những cái thảo luận để cho thuê ba cái đặc khu mà anh vừa kể trên trong vòng 99 năm, kính thưa anh. Dạ thưa, rất đúng là chúng tôi, chắc quý vị còn nhớ đây là trước đây chúng ta có nói năm cái hội nghị thành đô 1990.
Yeah.
Thì chúng ta đã, sau khi cái hội nghị đó thì chúng ta có thấy có những cái dấu hiệu rất là quan tâm, khi quý vị thấy đó là những cái việc giống như là Hải Nam Quan hay là Thác Bản Dốc mà chúng ta lại nhượng bộ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc nó giống như vậy, mà dưới cái sự tôi cho rằng tiếp tay của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, hoặc giả là dời những cái cọc mà móc ranh giới của Trung Quốc sang phía bên Việt Nam của chúng ta. Thì cái điều này chúng ta thấy đó là ở trong Hải Phận, và đồng thời đồng loạt sau đó chúng ta thấy cái việc mà họ lập ra những cái khu tự trị ở trong cái lãnh thổ của chúng ta. Chúng ta cũng đã nghe chứng kiến cái điều này trong quá khứ, và sau đó chúng ta thấy là cái việc mà lấn lãnh hải của chúng ta, hầu như là lấn thì nó cũng không đúng, hầu như là kiểm soát toàn diện lãnh hải của chúng ta, ngay cả ngư dân người Việt Nam của chúng ta ra ngoài đó đánh cá cũng không được. Thì cái đó là cái mối quan tâm mà chúng ta đã biết được trong nhiều những năm qua. Và bây giờ là những cái khu, những cái chiêu thức đưa vào, và tôi nghĩ rằng nó nằm ở trong cái đường hướng mà hội nghị thành đô của những cái người tôi cho rằng là phản quốc, đó là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Họ lại đi đúng cái đường hướng mà hội nghị thành đô mà họ đã đồng ý với lại Cộng sản Trung Quốc. Bây giờ họ lại lập ra ba cái hội đồng thuận cho ba cái khu vực gọi là
đặc khu hành chính,
đặc khu hành chính ở trong đó, mà các anh thấy rất rõ đó là ba cái khu vực này đó, một khu thì nằm ở miền Bắc, một khu thì nằm ở miền Trung, và một khu nọ thì nằm ở miền Nam.
Đã.
Hầu như họ muốn toàn diện kiểm soát luôn lãnh thổ và lãnh hải của chúng ta, kính thưa anh. Và thật sự đây là cái mối quan tâm, mà cái mối quan tâm không những của người Việt hải ngoại của chúng ta không, mà cái mối quan tâm chung của dân tộc và tổ quốc của chúng ta, kính thưa anh Xuân Ngọc.
Vâng, ông có nhắc tới mật ước Thành Đô năm 1990. Bây giờ chúng ta cứ đưa ra một giả thiết đi, bởi vì đến bây giờ thì cũng chưa ai mà thực sự nhìn thấy nó hoặc là xác định là có nó. Nhưng mà những cái gì diễn biến trong những năm gần đây càng ngày càng dồn dập hơn, rất là nhiều sự kiện diễn ra. Chắc là ông Nguyễn Văn Bon vẫn còn nhớ năm 2014, chính ông Nguyễn Văn Bon cũng đã xuống đường cùng với cả cộng đồng tại tiểu bang Victoria, và Xuân Ngọc cũng đã tham gia cái sự kiện đó để đưa tin, thì thấy rằng là cái việc mà sự kiện bắt đầu từ năm 2014 kéo giàn khoan trực tiếp luôn vào lãnh hải của Việt Nam, đó cái khu vực gọi là tranh chấp, nhưng mà thực sự ra là để thử phản ứng. Và 4 năm rồi, sau 4 năm thì chúng ta thấy liên tục xảy ra những chuyện nào là đâm vào tàu của Việt Nam, tàu cá của Việt Nam, rồi là siết chặt ngư dân Việt Nam, rồi là rất là nhiều những cái hành động thử khác. Đấy, thử xem phản ứng như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta thấy cách đây khoảng độ 3 ngày, thưa ông Nguyễn Văn Bon, chắc là ông cũng theo dõi tin tức thì thấy rằng đã có tướng của Trung Quốc xác nhận rằng họ đã đưa binh lính ra Hoàng Sa rồi. Đó. Và cộng với cái việc mà trên đất liền, chúng ta thấy ông Bon vừa mới nói có 3 cái điểm cắm mốc của 3 cái khu đặc khu này, nó nằm ở cả 3 miền và đều là những cái vị trí chiến lược cả. Phải chăng đây là một cái mối nguy cơ thực sự, thưa ông?
Kính thưa ông Trần Ngọc, cái thứ nhất là tôi nghĩ như thế này, là tôi rất là cố gắng để tôi suy nghĩ, dầu sao đi nữa mình cũng là người Việt Nam có cái tinh thần dân tộc rất là cao. Người Cộng sản, tôi cố gắng tôi nghĩ họ cũng là người Việt Nam, phải đặt cái quyền lợi của tổ quốc và dân tộc lên trên hết. Tôi cố gắng để mà tôi nghĩ rằng cái hội nghị Thành Đô năm 1990 đó nó không có hiện hữu. Nhưng mà những cái dấu hiệu mà nó xảy ra đó, nó làm cho chúng ta thấy là không thể nào nó không có được, kính thưa anh. Cái đó là một cái vấn đề mà nó cái quan tâm mà chúng ta cần phải để ý. Và cái quan tâm này là cái quan tâm chung, một lần nữa tôi nói, quan tâm chung của dân tộc và tổ quốc của chúng ta. Đồng bào ở trong và ngoài nước đều có trách nhiệm và đều có cái quan tâm chung, kính thưa anh. Nó tôi nghĩ rằng ngay giờ phút này cái vấn đề họ đưa ba cái đặc khu vào trong đây, cái đặc khu kinh tế vào trong để họ thực thi cho nó đúng theo cái sự thỏa thuận giữa hai đảng cộng sản với nhau, đó là đảng cộng sản Trung Quốc và đảng cộng sản Việt Nam. Chứ còn về cái mặt mà kiểm soát đất nước Việt Nam giờ phút này, tôi rất là nghi ngờ là cái sự kiểm soát đó nó còn nằm ở trong tay của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hay không. Tôi rất nghi ngờ cái việc này đã từ lâu rồi, kính thưa anh. Những cái dấu hiệu như khi một vị lãnh tụ của quốc gia mà mới vừa nhậm chức đó, thì đều phải sang ở bên phương Bắc để có một cái tôi cho rằng đó là một cái nhận cái lệnh để mà làm những cái việc kế tiếp, kính thưa anh. Cho nên những cái việc mà ngay cả trong bộ chính trị hay là ngay cả những cái hàng hải mà họ đã kiểm soát hay là trên lãnh thổ của chúng ta họ đã kiểm soát, thì tôi cho rằng đây là một cái mối đầy quan tâm, nhưng mà những cái việc hiện nay đang xảy ra nó không có khác gì những cái việc trước nay họ đã thử lửa và họ đã làm, kính thưa anh.
Vâng, vậy thì những bước đi kế tiếp của cộng đồng người Việt tự do tại Liên bang Úc Châu thì là như thế nào ạ?
Kính thưa anh, cái điều này thì chúng tôi xin nhân cái cơ hội là chúng tôi xin thưa một cái nó rất rõ ràng là như thế này. Cái ngày mà Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra đó là họ sẽ coi như là họ có cái quyết định về cái nghị quyết để mà cho sử dụng, cho thuê cái đất mà đặc khu mà 99 năm như thế này đó, thì tôi nghĩ cái ngày 16 tây đó là một cái ngày mà tôi nghĩ rằng chúng ta không có đặt cái quan trọng vào cái ngày đó nhiều lắm. Tại vì cái khuynh hướng theo cái nhìn của tôi và tất cả đồng bào của chúng ta cũng đồng ý đó là Cộng sản Việt Nam họ không có đặt cái quyền lợi của đất nước và tổ quốc lên trên, mà những cái hành động mà nó đi ngược lại cái việc bảo vệ đất nước và tổ quốc nó đã xảy ra lâu lắm rồi chứ không phải mới đây. Mà nó không phải, nó chỉ xảy ra trong cái vấn đề ba cái việc mà ba cái đặc khu này, nó không phải nó xảy ra trong cái ngày 16 tới 15 tháng 6 này không mà thôi, mà nó đã xảy ra rồi. Cái khuynh hướng của họ là họ làm phải làm vừa lòng đối với nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Cái điều này chúng ta đều thấy rất rõ. Cho nên khi cái việc một lần nữa họ lại tỏ ra những cái thái độ mà đồng thuận với lại kẻ xâm lăng, đó là Cộng sản Trung Quốc, đó là Trung Quốc họ muốn xâm lăng đất nước chúng ta nói thẳng như vậy đi. Đó. Thì họ, người Cộng sản Việt Nam họ không có bảo vệ mà họ lại còn có cái cách làm coi như là làm hài lòng cái việc đó nữa, kính thưa anh. Thì tôi nghĩ rằng khi cái việc đó xảy ra thì chúng ta cần phải hỗ trợ đồng bào quốc nội. Chúng ta hỗ trợ đồng bào quốc nội như thế nào? Thứ nhất, tôi nghĩ từ đây cho đến ngày 15 tây tháng 6, đồng bào quốc nội, những cái hành động, những cái việc làm ở trong đồng bào quốc nội vẫn là những cái hành động chủ chốt. Còn cái việc của chúng ta cần phải làm là phải hỗ trợ cái ngọn lửa đấu tranh đó của đồng bào quốc nội. Chúng ta hỗ trợ bằng cách nào? Thưa anh, khi chúng ta kêu gọi, thí dụ như chúng tôi không có loại trừ cái vấn đề biểu tình, chúng ta đang xem xét tới cái cách mà chúng ta có thể tổ chức biểu tình nó như thế nào. Thì kính thưa anh, đây là những cái việc mà tôi nghĩ khi chúng ta kêu gọi cuộc biểu tình giống như vậy, giống như ngày, giống như năm 2014 mà anh đã tham dự đó, có khoảng 3.000 người tham dự trong cuộc biểu tình đó. Mà nếu mà tổ chức một cái cuộc biểu tình nó quy mô giống như vậy thì anh phải biết là chúng ta cần phải có một cái sự chuẩn bị rất là chu đáo. Nó không phải trong vòng 2 tuần hoặc là 3 tuần chúng ta có thể làm được. Tôi nghĩ ít gì cũng phải là 4 tuần hoặc 5 tuần. Và đồng thời cái kỳ này nó không phải là chúng ta chỉ tổ chức ở tại tiểu bang Victoria không mà thôi, mà chúng ta phải đồng loạt tổ chức hoặc là có những cái việc làm cụ thể đồng loạt với những cái tiểu bang khác và còn những cái quốc gia khác trên thế giới nữa, kính thưa anh. Hiện nay chúng tôi đang nói chuyện với lại cộng đồng người Việt tự do ở tại Mỹ cũng giống như ở tại Pháp, cái điều này, và ở Canada nữa, kính thưa anh. Do điều này chúng tôi đã thảo luận, tôi biết rằng ở cộng đồng ở tại Mỹ và ở tại Pháp họ có những cái cuộc biểu tình vào cuối tuần này, nhưng tôi nghĩ rằng cái việc làm đó rất, tôi không có nói là cái việc làm đó nó không có giúp đỡ, việc làm đó rất tốt. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng chúng ta cần có khoảng thời gian để mà tổ chức cho nó rõ ràng. Thí dụ như chúng ta cho rằng 4 tuần. 4 tuần thì đồng bào ở nhà nói là nếu mà như vậy thì ngày 15 tới tháng 6 nó đã quá hạn rồi, còn gì nữa các anh biểu tình. Thưa quý vị, ngày 15 tới tháng 6 tôi nói không phải là một cái ngày mà nó cái người Cộng sản Việt Nam họ phản bội. Họ đã phản bội trước đây rồi. Nhưng cái ngày 15 tháng 6 này, nếu họ đặt cái quyền lợi của đất nước lên trên, của tổ quốc lên trên, họ sẽ không có pass cái resolution đó. Mà nếu họ pass, mà tôi nghĩ chắc chắn là họ sẽ pass, thì cộng đồng của chúng ta phải đông lọt xuống đường cho nó rất đông. Đông còn hơn năm 2014 nữa, chứ không phải là cái con số dài 300 hoặc là dài 3.000 người, mà chúng ta đông lọt ở những nước giống như vậy. Thì tôi nghĩ rằng cái sự quan tâm của chúng ta, cái sự quan tâm của chính giới ở tại các nước mà chúng ta đang sống, nó sẽ quan trọng hơn. Và cái tinh thần của chúng ta chuyển lửa về ở trong, đối với anh em ở trong nước, đồng bào ở trong nước, tôi nghĩ rằng nó sẽ mạnh hơn, kính thưa anh. Rồi Cộng sản Việt Nam không thể nào hết lần này tới lần nọ lại chiêu chuộng những cái hành động xâm lăng của Cộng sản Trung Quốc được, kính thưa anh.
Vâng, và như ông Bon vừa mới nói đó, cái ngày sắp tới 15 tháng 6 sẽ là ngày có thể là sẽ quyết định cái dự luật này như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ nhìn về cái ngày đó để xem những cái điều gì sẽ xảy ra. Bởi vì chỉ có bằng cách đó thôi, nhìn những cái gì xảy ra thì chúng ta mới đánh giá rõ là thực sự cái hiện tượng đó nó là cái gì, nó thể hiện ra như vậy thì mới biết được rõ bản chất của vấn đề nó nằm ở đâu, phải không thưa ông?
Và... dạ thưa, rất đúng. Còn hơn thế nữa là chúng tôi nghĩ là cái cách tốt nhất chúng ta ở đây là chúng ta xem xét nếu đồng bào của chúng ta trong nước có những cái hành động yêu nước mà bị đàn áp một cách dã man, và tôi tin rằng đối với lại cái cách hành động của Cộng sản Việt Nam là họ sẽ đàn áp đồng bào của chúng ta. Chúng ta là những người chuyển cái tin tức đó đến với Quốc hội Úc, Quốc hội Canada, Quốc hội Mỹ, Quốc hội Âu Châu để cho họ biết cái thực trạng ở Việt Nam như thế nào. Đây là cái việc làm mà chúng ta cần thiết, cần phải ngồi lại xem xét cái tình hình mà chúng ta làm việc phải có hiệu quả, kính thưa.
Vâng, rất chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Bon đã dành thời gian quý báu cho chương trình của SBS Radio tối nay, và chúc ông luôn luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục hoạt động với cộng đồng ạ.
Dạ, xin cảm ơn anh Xuân Ngọc rất là nhiều đã cho chúng tôi cái cơ hội để trình bày, và chúng tôi xin kêu gọi toàn thể đồng bào của chúng ta hãy theo dõi những cái thông tin của cộng đồng liên bang, và chắc chắn là chúng ta sẽ có một số những cái hành động cụ thể. Và cuối tuần nay chúng ta sẽ có một cái đại hội của cộng đồng liên bang tại Perth, và trong cái đại hội này chắc chắn tôi sẽ đưa vào cái đề nghị là chúng ta sẽ có một số những cái công việc làm cụ thể, ngay cả những cái việc vận động với chính giới, ngay cả những cái việc mà biểu tình xuống đường ở tại, tôi tin chắc rằng khi mà chúng ta biểu tình thì chúng ta sẽ được có tất cả những cái cộng đồng ở tại khắp nơi tình nước Úc và các nước khác đồng loạt biểu tình chung với nhau, kính thưa.
Tới đây mỗi ngày một câu chuyện cũng xin khép lại chương trình phát thanh tối nay. Xuân Ngọc cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào tạm biệt, chúc quý vị ngủ ngon và hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.